Khi mà thiền định phá tưởng đến Phật thì Phật độ, tưởng đến ta thì ta độ. Nếu như mà tưởng không đúng như không tưởng thì có thể coi như là cái cuộc ngồi thí dục chứ không có có linh tánh. Thành bây giờ cái đó là mâu thuẫn, con chữ hiểu cách sao
đâu có phải mâu thuẫn. Anh thấy căn bản từ khi anh bước vào tu là anh đã tưởng Phật rồi. Thấy chưa? Bước vào tu vô vi là đã bắt đầu tưởng Phật mới được nhẹ chứ. Mà vô thì chấp tay đã đánh lễ rồi. Mà niệm câu chú đó là không có lìa Quan Thế Âm. Thấy không? Liên hệ với Phật rồi anh mới được định, được nhẹ chứ. Anh thấy không? Thì lúc đó là anh cứ ngồi yên đó. Cảnh là ta, ta là cảnh, có gì đâu mà phải động. Cái câu đó là cảnh giác cho mình đừng động khi mình thấy một cái gì xảy tới. Hiểu chưa? Cho nên cái, chúng ta đâu có phải là không tưởng Phật, ngày đêm niệm Phật mà.
Kính thưa thầy, khi mà con thiền,
còn ông Tư nói trong đó là nói những người kia mà tu chơi, tu thử, tu coi ra thế nào. Những người đó tôi cũng bắt chước mà tôi sơ hồn thiền định nhưng mà tâm tôi không nghĩ gì hết. Thì nó không bao giờ mở. Ngài nói rằng tập thể thao.
Kính thưa thầy, khi mà con ngồi con tưởng đến thầy, đức thầy, con tưởng đến đức tổ sư thì tự nhiên cái điểm nó rút lên bộ đầu mạnh
đó, đó.
Mà nó lăn lăn nó nhẹ mà ngồi khi mà con ngồi con không tưởng thì ngó nó như là mình ngồi có giấc ngủ chứ nó không có cách sát trên bộ đầu. Bởi vậy con tưởng thì con mới thấy nó lây, mà không tưởng thì không có thấy.
Phải tưởng nó mới lên. Bởi vì quen rồi. Khi vô tu là anh phải quen rồi. Còn khi anh ngồi, nó ngồi chơi vậy thôi là nó không khó đâu. Bởi vì mình biết tôn trọng nhân quyền, ông Phật cũng tôn trọng nhân quyền chứ. Phải không? Mình tưởng tới ngày, ngày mới giúp, còn không mình thôi.
Xin con xin câu hỏi thứ hai. Khi mà con thiền định nó mê, tính toán thấy từ Nga hay cái miếng mát đó, có chỗ nhân trung, chỗ mài nó lên, nó giật ra cái chỗ đây mà nó thẳng có một đường nó sáng trưng
tốt.
Và cái đó
tốt lắm, cái đó là con đi ngay chỗ này là đi về về Bồng Lai.
Nó từ đây nó trả lên, lên đây rồi lên đây, cái này nó nhíu lại chỗ đây mà nó sáng.
Bây giờ anh làm mật niệm ban mỗi buổi chiều, có làm mật niệm không?
Dạ bây giờ
niệm bát chánh
á. Dạ con chưa dám tập, bởi vì mới
tập thì tập bằng mật niệm bát chánh đi. Đâu đó nó có trật tự lại.
Dạ, không, cảm ơn thầy.
Kính thưa thầy, cảm ơn bác vừa rồi vừa lên phát biểu làm gợi lại sự trí nhớ con vừa khoảng vài tháng qua, cũng thời gian lâu mà đối với con thì vấn đề đó con không chú tâm mấy, bởi vì với con tu là sửa tâm và sửa tánh. Con cố gắng trau dồi cho con từ một đứa bé con gái này nét như thế nào, sống gia đình anh em và cha mẹ như thế nào, đối với con là bổn phận như ra sao. Nhưng khi thiền có đôi khi cũng làm con phân vân, bởi vì nơi con ở thì xa, không có bạn bè. Và đại tâm con thành là chỉ biết tu và đo sửa con là trước nhất, sau đó là như thể dục. Vì thứ ba là tâm linh thì con để cho nó vào sự tự nhiên. Có những đôi lần con thiền thì như bác nãy nói là từ ở trung tâm chân mày con vẫn đi thẳng lên trên đỉnh đầu, và thỉnh thoảng có những ánh sáng lóe lên làm con cũng hoảng sợ đi, bởi vì con không biết đó là ánh sáng thế nào. Con có nên nghĩ vào nó, chú tâm để mà ra đi theo ánh sáng đó, hay hoặc là con định nơi con và con phải làm như thế nào? Khi ánh sáng lúc ban đầu thì con thiện Việt Nam lúc một tháng thì con thấy ánh sáng một lần đỏ. Thì cái chú hộp đó là bạn đạo người mù nữa, thành ra mà con rất thương chú, bởi vì nhờ cái hành động chú mà con mới tu theo, mới biết được pháp lý vô vi này. Thì chú nói đó là tâm của con, tâm của cháu nóng cho nên cháu gắng thiền đi, đó là một cái một điểm sáng đỏ đó, sau này cháu sẽ thay đổi những cái ánh sáng khác. Thì con thấy như một cọng nhang nó trước mặt con vài bần bay xa đi. Thì đến một tuần lễ sau con hết bệnh ngay, những bệnh con. Và lần lần con quên đi vấn đề đó. Thì sau này con thiền một thời gian, con liên lạc với thầy, thì con có hỏi thầy là con thiền bây giờ con thấy một khung trời trước mặt con là chỉ một sắc xanh màu sáng. Thì thầy nói vẫn tốt, đến sau nữa con không chú ý nữa, nhưng lại một lần nữa nó ánh sáng lại đến với con. Nhưng con chỉ biết ở giữa trung tâm chân mày và ở trên đỉnh đầu con nó giao tiếp một đường một dạch tẻ đi, nó chạy thẳng lên. Lúc đó thì toàn thân con dường như là mê đi, mê đi, mê nhưng con rất tỉnh, con biết là con đang nghĩ cái gì và con đang thiền, con vẫn biết, mà thể xác này con dường như là bất giác, con không có cảm giác được cái thân xác con, mà con chỉ thấy ở đây nó chỉ còn bên mặt bên trái con thì thường như là con không có có chú ý gì hết, nhưng mà trước con thì có một cái gì nó dường như là mà quánh đèn thật nhà, nó đi lên như là một cái có con mắt, nhưng không phải, con không biết cái đó là gì, mà chỉ nó đã làm con phân vân, con hơi lo sợ, không biết là có nên chú ý nó hay là cứ trụ niệm nữa. Mà mỗi lần niệm thì lâu lâu, có thể con đừng nghĩ, hay con nghĩ tới giữa chân mày thì nó cứ lé chốt vô một cái, bắt buộc con phải chú ý nó. Rồi con niệm nữa, cho đến một thời gian thì đầu con rất là đau, mà hiện giờ đôi khi thì con đi làm con vẫn đau. Tới con hôm đó một tháng ngoài con cũng không có thiền, bởi vì con bê bối công việc quá, và con đi làm trong sở, nhờ ngoại gửi lại giùm con mấy quần băng. Thì hôm đó bỗng nhiên con ngồi trong sở làm, thì trong phòng làm thì rất nóng, mà chuyển sang cho con một cái phòng lạnh làm. Trên cái ghế ngồi con lại nhớ là đến lúc mà nhìn thầy trên cái đại hội vô vi kỳ rồi, con bỗng nhiên nhớ thầy, thì cái ghế con ngồi con quay qua cửa sổ thì người ta đi vô ra, con không còn để ý nữa rồi, mà con chỉ biết rằng con buông bỏ hết tất cả và thể xác này con tê dại đi. Thì lúc đó con thật là nhẹ, rút lên từ ở đây trở lại như một lần cũ nữa, và ngay giữa ban ngày nữa. Rồi con muốn trở về, nhưng mà khi mà con nghĩ con rất là tham, bởi vì lúc đó là lúc quá thanh nhẹ, trong người tâm lẫn thân con quá thanh rồi, thân nhẹ, nhưng con lâu ngày con mới được trở lại cái trạng thái này, cảm giác này trong linh hồn con, nên con không muốn buông bỏ nó. Nhưng đến khi thúc giục con trở về với bản thể, vì những tiếng động quanh con phải trở về với công việc làm trong sở con, thì lúc đó con rất thấy mình khó chịu, không phải là sự khó chịu, mà trở về với cơ thể của con, là con phải biết rằng mình nên xuất giác ngay, mình nên cử động ngay. Và thật từ từ con phải mới làm được công việc đó, không thể nào một nhất thời mà con cử động được cái cơ thể con. Thì con kính xin thầy, con có nên tiếp tục thiền và tiếp tục những công việc làm nếu mà con cứ mãi như vậy, hoặc là không, những đó là trạng thái tốt con rất biết, nhưng nếu con làm như vậy thì bất thình lình trong sở làm hay hoặc là trong lớp giảng bài, đôi khi giáo sư giảng mà con chỉ biết ngồi niệm Phật rồi là con buông cứng luôn trên đỉnh đầu, như thế con có sẽ trì trệ trong công việc đời hoặc là như anh con thì không có chấp về vấn đề con tu, nhưng thỉnh thoảng con bắt gặp con ngồi thiền thì con, đối với con là con không bao giờ lấy một lời nói nào mà phản động lại với anh con để cho tự một tình thương anh em nức nở, nhưng con luôn luôn dùng những cái gì đó mà thầy dạy con, tu là sự hàn gắn lại, thì con đem lại những tình thương và con lời giảng. Mỗi khi anh con gầy con chỉ biết mỉm cười nhìn anh con, và sau hồi khuyên giải thì được như vậy, nhưng đến một thời gian sau này con không biết vì sao con nói nhưng mà vẫn không được như những ngày xưa mà con đã có như vậy. Có đó con muốn nhờ thầy chứng minh có phải là sự trì trệ trong con. Dạ, con
cho nên con phải cố gắng tiếp tục tu đi con. Cái giờ làm việc là giờ làm việc, giờ đi học là giờ đi học, về thiền là về thiền. Con phải nhớ chỗ này, con đừng có đem cái thiền vô trong cái chỗ học, mà đừng có đem cái thiền trong cái chỗ làm việc. Con nhớ
ha? Yeah.
Rồi về thiền là con tinh tấn, con lo tu thiền. Con hiểu chưa? Những cái trạng thái đó là trạng thái là tốt, mà cái ý con muốn là người ta sẽ tới giúp đỡ cho con bất cứ giờ phút nào. Cho nên con đi làm việc con đừng nghĩ vấn đề đó, con nghĩ tận tâm trong việc làm đi, rồi chiều về con lo con thiền. Con hiểu chưa? Con,
yeah.
Đó thì tự nhiên cái điểm của con càng ngày càng mạnh, cái đó là cái power của con nó có rồi. Thì trong gia đình con không cần nói nhiều nhưng mà mọi người sẽ hòa với con hiểu chưa? Con bỏ thiền á, tự nhiên những cái chỗ đó nó sẽ kẹt lại, nó đóng lại. Không, cho nên con thấy là khi mà con xuất ra nó nhẹ, tại sao con về lâu lắm con mới hồi sinh được? Con thấy tay chân rồi nó như tê liệt, mà tôi trở về thể xác tôi thấy nó bực bội lắm. Nghe những tiếng động thế gian không có giá trị gì đối với tôi, mà trong giây phút thanh nhẹ tôi thấy tôi sung sướng. Nhưng mà con không nên làm những trong cái chỗ đó. Con nên làm trong cái chỗ giờ tí thông khai. Cái giờ đó là giờ khai mở cho con, tự do, hoàn toàn tự do. Thì con mới có cơ hội học hỏi Phật sự mới tới nói chuyện với con. Con hiểu chưa? Không, người ta tu mấy chục năm không được cái nhẹ đó. Con có cái nhẹ đó con nên giữ. Nhưng mà con vì cái nghiệp ai cũng có. Tôi làm để tôi cứu độ, tôi phải học tu phước trước, nhân đạo. Thấy chưa?
Yeah.
Con làm, con có tiền, con giúp người này người nọ, con là nhân đạo rồi. Nhân đạo rồi còn thiên đạo, thì giờ tí thông thái con lo tự lo tu.
Yeah.
Mà con cố gắng soạn cái thì giờ con cho nó thích hợp với cái đường tu khai mở. Yeah. Thanh nhẹ. Chứ không phải giờ nào cũng làm hết, giờ nào cũng làm nó lộn xộn đó.
Yeah.
Thấy không? Giờ tí thông khai à. Cái giờ đó là con được tiến hóa và được học hỏi. Dạ. Hiểu không?
Dạ con hiểu thưa thầy. Thưa thầy còn câu hỏi thứ hai. Bởi vì ba mẹ con từ lén hành thiền, nhưng đến khi con thiền con giải thích thơ từ và cũng đã một đôi lần giúp cho mẹ con qua cơn ngặt nghèo. Cho nên từ đó mà ba mẹ đã cho con được ngồi thiền. Con thì con muốn bất hiếu với cha mẹ, bất cứ làm việc vì con điều chỉnh lên gia đình hết. Cho nên từ cái trình giờ con biết rằng khó khăn, nhưng con vẫn cố viết thơ, và viết thơ bằng cái tâm thành của một người con đối với cha mẹ. Từ đó mà ba con thông cảm cho con ngồi thiền, mặc dù ở xa một nước này qua nước kia, nhưng con vẫn luôn giữ cái lễ lên làm đầu. Nhưng mà đến lúc này con đang khó khăn, bởi vì con không nghe lời ba mẹ con, là con vẫn tiếp tục ngồi thiền. Vì ở Việt Nam có một vài bạn đạo thiền mà họ xảy ra là vì họ khùng. Cho nên con viết thơ về, con có nói rằng nếu mà khùng thì chính con là đứa con gái ba mẹ đã khùng từ 3 năm nay và từ hồi xưa rồi. Khùng là tại vì con giải thích thêm một lần nữa là tại vì đối với con tu là con chuyên tâm để con sửa tánh, con chỉ muốn sửa mình mà thôi. Con không ngoài đó, con không có một cái tham vọng nào. Đời đối với con là một nghĩa như chữ không, là đến đây, đến đây rồi đã đi cũng là hai bàn tay trắng thôi. Con rất giải thích về gia đình ba mẹ, và con có nói rằng người ta khùng cũng là vì cái nghiệp, và cái gì nữa là vì tham vọng. Cái ba nó là Việt Nam rất nhiều cái trạng thái đó từ trước mà ba mẹ không biết là đồng bóng này nọ. Còn đối với con là học chứng minh. Mặc dù con biết con kém hay nữa, nhưng cái kém của con vẫn nằm trong sự chứng minh và học hỏi mà thôi. Con học cho con, và con cũng vì gia đình nữa. Con cố gắng con khuyên gia đình ba mẹ thì như là ba mẹ tự con.
Cho nên gia đình không hiểu, rồi thì cứ nói à tu này khùng. Khùng biết bao nhiêu người ta đã khùng rồi, đâu có cái vụ đó. Tại nó tu không có tinh tấn, nghe đạo này chung vô, nghe đạo kia chung vô, lên bà xuống chung vô, rồi muốn cầu cho nhập xác, cái đó là cái tai hại. Còn đây là cái khoa học, cái siêu khoa học văn minh, sửa chữa mình để trở về với căn bản đức tin sẵn có của chính mình. Đâu có ai bị khùng đâu. Thấy không?
Yeah.
Cho nên trừ phi những người kia mà tu muốn lấy đạo tạo đời, muốn lợi dụng này kia kia nó phải bị chứ.
Yeah.
Rủ ma rủ quỷ nhập xác mà không bị sao được. Nói đường làm ngã đó. Như bây giờ con thấy không, khi mà con có thiền, con người của con thông thái. Yeah. Mà trước khi con thiền đó, con qua đây con viết thơ cho thầy, thầy đọc thơ biết rồi. Bây giờ cái thơ bây giờ nó khác xa lắm.
Yeah.
Con thấy rõ chưa?
Yeah.
Cái văn ngôn của con nó thay đổi tự nhiên như vậy đó.
Yeah.
Quý chuyện hữu ích cho chính con thôi. Còn cha mẹ thì luôn luôn thương con, quý con.
Yeah.
Muốn con trở nên người đàng hoàng, chứ không muốn con khùng điên. Cha mẹ nghe nó ôi cho nó tu pháp vô vi nó điên thì ai lại không lo.
Yeah.
Nhưng mà con cảm thấy rằng cái pháp vô vi này có thể giúp ích cho con và giúp ích cho cha mẹ con, thì con tự quyết thôi.
Yeah.
Chứ không có ai mà can thiệp, không ai bắt con tu hết.
Yeah.
Vô vi không có tới nhà đập cửa mà kêu con tu đâu. Con cảm thức đây là đường lối con được tiến. Trước kia con viết thơ lôi thôi, nói năng lôi thôi, bây giờ nó thay đổi nhiều quá rồi.
Yeah.
Rồi khỏi cho vô vi có hại con không?
Yeah.
Vô vi là cái gì? Là của con chứ đâu có phải của ông Tám đâu.
Yeah.
Con hành cho con mở cho con, chứ đâu có hành cho ông Tám đâu.
Yeah.
Phải không?
Yeah.
Con có bị ông Tám ràng buộc ông con cái gì không? Không. Con chỉ có sai ông Tám thì có. Hỏi chuyện này chuyện nọ thì ông Tám phải tận tình giải đáp cho con để con hiểu thôi. Làm cho con vui, cho con thấy rõ con đường đi cho chính con thôi. Chứ ông Tám đâu có dám sai con, con đi mua gì cho ông Tám ăn. Đâu có, không có. Cho nên nhiều người hiểu lầm, tưởng là ông Tám lừa gạt người ta. Đâu phải đâu, ông Tám đâu có làm gì. Có lừa gạt con không? Có hại con không?
Dạ không, con đó. Rất tốt khi con bước vào thiền này. Ừ. Con sửa thức rất là nhiều.
Rồi anh em, chị đó. Em của Vô Vi có lừa gạt con không? Không. Thấy không?
Ok, dạ cảm ơn thầy rất nhiều.
Dạ thưa con, cũng có một cái thắc mắc, có thể là không có giữa nửa đạo và đời. Tại vì con thấy lúc mà con đã sai rồi đó, thì con mới tự trách mình là mình si mê, mình sai. Lúc đó lại là trễ rồi, mình tạo cái hoàn cảnh nó ràng buộc hay là nó... Dạ, tự nhiên mình thảnh thơi, mình không chịu, mình đi tạo ra cái hoàn cảnh ràng buộc. Rồi cái sau cái con chán nản lắm, cũng có đôi lúc con rất là chán nản, rồi con cái tánh tình con nó rất là thất thường. Rồi sau cái con mới nghĩ rằng là con phải nhẫn vậy, giống như là con chấp nhận cái gì con đã làm. Thì con cũng có nhớ cái câu của thầy nói, khởi điểm tốt để gặt hái tốt, khởi điểm xấu để gặt hái xấu. Là con phải từ bi, hay là con phải là nếu mà con làm cái gì thì con phải kiểu như vậy, con phải lãnh lấy, hay con lại phải chấp nhận cái đó, mà con phải vui vẻ, nhẫn hòa. Nhưng mà con cũng vì con tạo cái hoàn cảnh ràng buộc mà con cũng khó tu hơn. Thành ra con cũng chỉ có thưa với thầy vậy thôi, chứ nhiều lúc con cũng nghĩ đến thầy thôi, chứ con cũng không có nghĩ trong tâm tư vậy thôi. Thì con biết vậy, con nghĩ vậy đúng không?
Thế gian vô năng sự, không có cái gì khó hết. Con biết rằng tôi rước là tôi chịu, tôi lãnh thì tôi gánh. Thấy rõ chỗ này không?
Yeah.
Thì tự nhiên con thấy cái sức mạnh của con rồi. Thấy chưa?
Yeah.
Không có phải không có ai có quyền trách mình ngoài mình. Nhiều khi mình biện hộ, mình thiếu thật thà với chính mình, cái đó là có hại. Nhiều người tu mà thiếu thật thà với chính họ thì có hại. Nhưng mà nhìn nhận sự sai lầm của chính mình thì thật thà với chính họ thì có cơ hội cải tiến rồi.
Yeah.
Thì thấy không?
Yeah.
Có cơ hội cải tiến, không có người nào không có cơ hội cải tiến. Thấy không? Ông Tôn Ngộ Không bị giam trong Ngũ Hành Sơn 500 năm nhưng ông cũng có cơ hội ông tu về trời được. Thấy chưa? Cho nên mình hiểu được cái con đường khởi điểm tốt gặt hai tốt, khởi điểm xấu gặt hai xấu. Nhưng mà trong cái xấu đó, tôi chấp nhận và nhìn nhận sự sai lầm của chính tôi thì tôi cứ cải quá nó tốt được. Thấy chưa?
Yeah.
À, tôi nhẫn hòa cải tiến nó được. Phải không? Yeah. Nó không đụng tới tôi không bị lầm lạc, tôi làm sao mà tôi ăn năn, có cơ hội ăn năn. Tôi bị lầm lạc tôi mới có cơ hội ăn năn. Mà ăn năn, thực tình ăn năn và không gạt mình nữa thì chắc chắn là mình cải tiến được rồi.
Yeah.
Không nên lo âu vấn đề đó.
Yeah, cái điều con, tại vì con sợ là mình, nếu mà mình bê trễ về việc tu thì mình cũng không có nhiều thì giờ để mà tu. Thành ra thiệt ra thì tại mình nghĩ là mình ngu thì mình, ngu thì mình mới hiểu rằng là thì giờ thì không có nhiều, mà mình tạo thêm cái khó khăn thì khó tu hơn.
Nhưng vậy mà thôi, mình nhẫn hòa thì mình cũng,
dạ,
đi được hết.
Cũng đi được, dạ,
đi được. Bởi vì mình tu đây về điển mà.
Dạ.
Mình khai triển được luồng tự điển thì giải được nghiệp tâm.
Dạ.
Mà khai triển không được luồng tự điển thì cái nghiệp tâm nó vẫn còn lưu luyến.
Dạ.
Thấy không? Ăn thua trong tâm. Dạ. Cái chuyện bề ngoài không nghĩa lý gì.
Dạ vâng, dạ thưa cảm ơn thầy.
Dạ. Ai có gì thắc mắc?
Thắc mắc nhiều lắm
à. Hỏi đi.
Thắc mắc dữ lắm
à. Lên hỏi đi. Hỏi cho nó hết thắc mắc thì nó nhẹ, nó ngủ ngon không?
Hỏi. Thầy cũng hỏi dữ lắm.
Hỏi.
Dạ kính thưa thầy, con thì cũng biết pháp này một năm, được một năm. Nhưng mà tu thì kiểu như là lam nham thôi. Thầy tu chờ một tháng và thử thì cũng không có thử, nhưng mà cũng cố gắng tu. Nhưng mà thời gian á, thì tại vì công việc làm ăn của con nhiều lúc thức khuya, con đi làm chừng khoảng 4 giờ sáng đi rồi. Nhiều lúc thức khuya dậy thì 12 giờ mà ngồi đó, rồi ngủ xuống lại ngủ không được rồi như vậy. Con thấy mấy lần nó hơi sức khỏe hơi kém rồi, còn con trai nữa. Hơn nữa ở trong cái nhà đó nó cũng hơi động loạn, hàng nào có vấn đề nó hơi khó, hàng nào rốt cuộc rồi cũng bỏ. Rồi mới đây thì con cũng có phát tâm con tu lại, là cũng khoảng được 3 tháng, nhưng mà thật ra nói là 3 tháng nhưng mà gọi là chừng gọi giỏi lắm là được 1.5 tháng à. Còn mấy ngày kia cũng bỏ, hoặc là ăn mặn, hoặc là ăn này kia tầm 3-7. Bởi vậy con có những con cũng chưa có thấy được gì, cũng chưa cái gì đó, nhưng mà con thì có cái ý niệm là lúc nào con cũng hướng về cái điều thiện, có nghĩa con luôn luôn có cái thiện tâm. À, nhưng mà con không biết bây giờ tương lai trở đi, con không có biết là con có giữ vững được cái pháp này hay không. Mặc dù cái tâm con lúc nào con cũng hồi từ ngay từ hồi nhỏ tới giờ là con luôn cũng luôn luôn muốn muốn tìm một cái hướng đi tinh thần. À, con không có chú trọng về vấn đề vật chất lắm. À, vậy hôm nay con xin có một cái số thắc mắc. À, thì con lên đây có những cái thắc mắc, nhưng mà cũng hơi ngại là có những thắc mắc, sợ rằng là có những quý bác, quý anh chị ở đây đã biết rồi, nhưng mà sợ hỏi là nhiều lúc chó thì giờ. Thì giờ có cái thắc mắc của con, thứ nhất là thường thường tu, khi một người tu thường thường phải là, theo con biết là như là bên Phật giáo là phải là ly gia cắt ái, thường thường tức là phải giống như là mình phải lên một cái cốc nào hay là vô rừng nào đó, từ bỏ vợ con hết để mà mình tu, như vậy đó mình mới tránh được cái sự đụng chạm đó. Thì con có nghe một số băng hoặc là có những anh em giải thích nói không, tu cái này là cần phải đụng chạm. Có đụng chạm như vậy đó thì nó mới là mình mới đụng cái khối trượt, thì có như vậy mình mới tiến hóa, mình đó là một cái sự thử thách. Nhưng mà con thấy gẫm lại, con thấy như là chính Phật Thích Ca đó còn sợ đụng chạm, ông phải bỏ vô rừng ông tu, ông đâu có dám ở hoàng cung ông tu. Thì con thấy như vậy là cái vấn đề ly gia cắt ái là một cái chuyện cá nhân.
Thế là anh chưa thấy ông Thích Ca. Ông Thích Ca ông đi kiếm sự đụng chạm ông mới thành đạo. Ông kiếm tụi ngu dốt ở ngoài rừng, nó tới nó cắn ông bất cứ lúc nào, nó con ma con quỷ nó hiện bất cứ lúc nào, nó kích động ông bất cứ lúc nào, chứ không phải tới đó là chỗ an ủi ông đâu. Ở trong cung rồi mấy con ruồi con muỗi không dám tới, mà ông đi ra rừng ông chơi với ruồi muỗi. Ông kiếm cái sự đụng chạm để ông quán thông tất cả sự đụng chạm, và ông sử dụng cái khả năng sẵn có của ông để thực hiện cái hòa và cứu độ các giới sẽ tiến hòa như ngài. Chứ đâu có phải là đi vô trong cái chỗ sạch sẽ đâu. Ông đi chỗ dơ mà ma quỷ tới phá ông, trong lúc ông thiền lịch sử cũng có biết. Con thấy chỗ đó không? À, cho nên con người chúng ta tu không phải là thực hành cái pháp này mới là tu. Vì tôi có cái ý chí rằng tôi thấy đời là giả tạm, không có sự thật, và tôi chán vấn đề vật chất, tôi muốn tìm về vấn đề tâm linh thực chất của chúng tôi. Và tôi đến đây rồi tôi sẽ chết, rồi tôi sẽ đi về đâu? Tôi thắc mắc chỗ đó. Tôi mới nung nấu cái ý chí giải thoát, là cái đó là cái đại chí sẵn có của con người đi tu, chứ không phải là ly gia cắt ái. Ly gia cắt ái sao được? Bây giờ chú bỏ quần bỏ áo được không? Bởi vì cái quần áo này của chúng sanh làm này, đâu có ly gia cắt ái được. Không. Còn tu đây là tu ly gia cắt ái thật sự, là mình có những cái chuyện xé tim mà mình nhẫn để mình tìm tại sao tôi bị xé tim. Bao nhiêu triệu người mà nó không chọc, nó chọc tôi. Thấy không? Tại tôi. Khi mà tôi biết tại tôi rồi, tôi mới thật sự ly gia cắt ái. Cái sự kích động là tầm thường đối với tôi không nghĩa lý gì. Nhưng mà phần hồn tôi là chắc. Tôi ly gia cắt ái, cái hồn tôi phải giải thoát đi khỏi cái thể xác này. Nếu mà tôi còn ôm nhãn nghĩ tỷ thiệt thân ý là không có ly gia cắt ái được. Mà tôi dứt khoát với những cái đó rồi, tôi thấy là điển quang là không có ai động nó được. Điển quang không ai cắt đứt nó được. Cho nên tôi bước vào vô vi tu để tôi nghiên cứu cái khoa học quyền bí nó ở chỗ nào, ngay trong cơ tạng của chúng tôi mà tôi chưa thấy. Người ta nhìn tôi, người ta thấy anh có khoa học quyền bí. Tôi làm gì có khoa học? Có, không có khoa học quyền bí mà tôi nói mắt anh nháy. Cái gì nháy? À, anh cười nữa. Khoa học quyền bí á. Ở trong đó anh chấm nữa. Nghe khoa học quyền bí không? Thấy không? Mà bây giờ tôi muốn lượt lại, tôi dòm lại những cái khoa quyền bí nó ẩn tàng ở trong tôi ở chỗ nào, và tôi tìm ra cái căn bản của tôi, thì tôi tiến chứ có gì đâu. Và chính tôi là người tu cho tôi. Ông Thích Ca ông tu cho ông, chứ ông không nói toàn dân nói tao tu rồi tao độ tụi bay, không có nói cái đó. Ông Thích Ca đi tu không có nói. Ông cảm thức điều đó, ông làm cho ông thôi. Mà ngày nay việc làm của ông á, mọi người nhìn vô thế là ông làm một việc cho tất cả mọi việc. Vì ông có tứ quan, mắt mũi tai miệng ngũ tạng như chúng ta, có tay chân như chúng ta, mà ông thành công được thì chúng ta có thành công được không? Vì chúng ta noi cái gương đó mà lập cái hạnh đó và đi như Ngài, thì Ngài làm một việc cho tất cả mọi việc mà chúng sanh không hay, ngày nay mới lỡ là vẽ ra té ra ông Thích Ca tu được. Tôi phải tu chứ, tôi còn sợ ông Thích Ca chừng nào tôi mới tiến quá. Thấy chưa? Mà muốn tu theo ông Thích Ca, muốn tu theo ông Phật thì phải bị đụng chạm nhé. Con chó nó tới cũng sủa không được, ông ngồi trong rừng nó sủa không được. Con ma tới đập đầu không được, con rắn bò lên cổ không được mà. Thấy rõ chưa? À, cho nên chúng ta từ chối sự đụng chạm. Nói tôi bây giờ ly gia cắt ái, tôi không có đụng chạm với người đời. Cơm đâu bạn ăn? Ăn cơm mà sống đó. Áo mà mỏng mỏng mà trời lạnh đó, tôi phải đổi cái áo ấm. Phải không? Không, mình nói gì phải sự thật. Đừng có xảo trá lấy mình và đừng lừa gạt lấy mình nữa. Sự thật nó như vậy là như vậy. Khi đụng chạm rồi tôi mới thức tâm. Bây giờ bạn từ nhỏ tới lớn không đi học, không ra xã hội, bây giờ ra xã hội biết rồi mà. Biết rồi. Cái chuyện mà nào mà đụng rồi tôi biết rồi. Còn chưa đụng tôi chưa biết. Thấy chưa? Thì càng đụng càng được cơ hội nhận thức lấy sự thanh tịnh của chính mình, và trở về với chính mình rồi mình mới quan tâm sự việc đó, nhịn nhục để mình hiểu. Qua đây mình nhịn nhục chứ, không nhịn nhục làm sao biết học biết tiếng Anh Lê và đi làm đâu được. Phải nhịn nhục. Nó sai mình, nó coi mình đâu có ra gì. Mình phải nhịn nhục mình mới có cơ hội thức tâm. Thấy chưa? Thì càng thức tâm càng thấy nhẹ nhàng, mà càng lui về thanh tịnh mình thấy căn bản sẵn có. Tôi cần gì phải xin ai? Ông Phật Thích Ca ông thành công, ông nói nhân giai thành Phật, mà người nào cũng có thể trở nên một vị Phật, vì nó ôm nghiệp tâm mà thôi. Bây giờ nó bỏ nghiệp tâm, nó thanh nhẹ rồi. Bây giờ tôi cố gắng tôi tu, tôi lấy cái thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ mà tôi hít thở này, thì tôi nhìn rằng tôi thấy ông Thích Ca ngồi ngoài rừng, có ai cho bánh ông ăn không? Đói bụng ông không hít à? Ông phải hít thanh khí để qua cái đêm đó. Thì tự nhiên càng hít càng no càng khỏe, thấy dồi dào thanh khí điển qua sanh vạn vật, ông cũng đầy đủ sức khỏe, ông mới tu được, ông mới khai thông cái hào quang của ông. Bây giờ tôi bắt trước tôi làm cái đường đó, mà tôi chịu làm cho tôi không, còn tôi không chịu làm thì đi nửa chừng rồi bị nghiệp nó lôi cuốn, bị tình đời nó phỉnh phờ, rồi tôi tự vắng thân vô trong cái chỗ đó, thì tôi biết tôi có khả năng chịu đựng được, có vợ có con tôi có khả năng chịu đựng được. Nhưng mà mạng sống có mấy chục năm mà, chương trình tôi không có hoàn tất được. Nếu mạng sống tôi có triển 1000 năm thì sướng rồi, cái gì tôi cũng chịu được. Vì cho nên vậy tôi phải tu tắc, tôi phải ngắn gọn lại, sửa con đường tiến nhanh hơn à, để trở về với căn bản của tôi. Và càng thấy sự sai lầm của tôi thì càng đại phước. Chính tôi là người đáng trách, đáng sửa, chứ không có quyền sửa người khác. Thì bạn sẽ có nhiều người kính yêu rồi. Hữu xã tự nhiên hương. Bạn biết sửa bạn thì tự nhiên càng ngày càng tốt đẹp rồi. Người ta tới người ta hỏi bạn, sao hôm nay anh vui vậy? À, tôi có chút chút vậy mà nó vui. Nó chơi mà độ người ta. Vì mình đã hành, mình thấy rõ hơn. Còn những người không hành mà dùng lý thuyết để chê bai và nói này nói kia nói nọ thì càng tạo sự tâm tối và đi lạc đường mà thôi. Hả? À.
Tới liên quan tới vấn đề câu hồi nãy thầy nói, tức là đôi khi con tu hoặc là con thấy những người khác con tu nhưng con cũng có một cái nghi ngờ bán tín bán nghi ở cái chỗ là gì? Ở cái chỗ là khi Phật Thích Ca thành đạo, Phật có nói rằng Phật Thích Ca có nói ta là Phật sẽ thành, về cái chỉ các người dân khác nói là các ngươi là Phật sẽ thành, có nghĩa là nếu những người khác chịu tu thì cũng sẽ thành như Phật Thích Ca. Và ngay chính trong những cuộn băng hay những cuộc thuyết giảng của thầy thì thầy cũng có nói ai ở đây tu cũng thành Phật hết. Thì con nghĩ cái đó chính vì con cũng có ấy hàng là con bán tín bán nghi ở cái chỗ là con nghĩ cái điều đó là chẳng qua là một câu để khuyến mọi người tu thôi, chứ thật sự không khó mà có thể thành. Vì con nhận xét căn cứ theo cái quá khứ của Đức Phật Thích Ca hoặc là cho tới bây giờ hay như là thầy, thì con thấy trong từ hồi đó tới bây giờ, như trong chính thời kỳ Phật Thích Ca thành đạo và Phật Thích Ca sau này Phật Thích Ca chết đi cả mấy ngàn năm nay, có mấy người đã được mấy người thành đạo, mà trong muôn cả tỷ người ức người trên địa cầu này được mấy người thành đạo. Như vậy thì cũng có rất là nhiều người tu, nhưng mà có mấy ai thành đạo như được Phật Thích Ca đâu. Hay là chẳng hạn như bây giờ có mấy ai được như thầy đâu đó. Hoặc và bây giờ từ chẳng những bây giờ và càng có thể mấy trăm năm mấy ngàn năm về sau nữa, chưa chắc gì có ai là đã như thầy. Okay. Hàng nào
càng khôn vũ trụ lớn lắm.
Nếu mà
thấy không? Những người thành đạo không có nhiệm vụ truyền pháp, họ làm thinh họ cũng thành, không có bước tới chùa, không có tu, không có bao giờ thấy người ta tu, nhưng mà người ta mỗi đêm người ta thành đó. Cho nên chúng sanh đã nhồi quá được nhiều kiếp luân hồi tại thế mà họ tu một cách thầm kín họ cũng thành đạo, chứ không phải nó công khai ra mới kêu bằng thành đạo. Thấy không? Ngày hôm nay bạn tới nghe tôi nói chuyện này cái nọ, tưởng tôi là thành đạo rồi, tôi chưa thành, tôi vẫn đang tu. Và tôi vẫn học cái thức hòa đồng cho mọi người, kiên nhẫn hòa ái tương thân để hỗ trợ lẫn nhau tiến hóa. Cho nên có nhiều người cũng tu vô vi mà người ta không có nói một lời, nhưng mà tâm người ta sáng suốt, người ta cảm thấy đi đây đi đó nữa. Người ta không có qua la bên ngoài, nó có những cái người khác nhau, mà mỗi người làm một cái nhiệm vụ khác nhau. Càng khôn vũ trụ rất lớn mà mỗi người đều có một công việc làm. Chứ không phải nói tôi tu rồi đập ngực thôi tôi thành đạo nè, không phải, không có nói cái đó được. Tôi đang trên đường tu học và tiến hóa. Thấy không? Đó, cho nên Thích Ca nói rằng con người biết chịu sửa mình thì con người được tiến cái gì? À, một đứa con ngoan trong gia đình biết lo, biết chữ hiếu, con người đó nó cũng được tiến vậy. Thấy không? Nói xài một chữ hiếu thôi, tới bây giờ mà nếu bạn tính như vậy là mấy ngàn năm nay chữ hiếu chưa hoàn thành. Chưa, có chữ hiếu thôi. Hiếu cha, hiếu mẹ, hiếu trời, hiếu Phật, hiếu chúng sanh, hiếu cả cộng học cát mình cũng phải có hiếu, vì mình chết nhờ hờ cát đại mình mà mình bây giờ khinh thị, kỳ thị học cát là trật lắc. Thấy không? Bụi đè đầu mình chứ mình đâu có đè đầu bụi được. Nhưng mà mình chê bụi tới cũng không chịu. Phải không? Đó, cho nên cái bản tánh công cao ngạo mạn nó tự chê lấp chân lý. Cho nên ông Phật nói tu đi, bỏ cái công cao ngạo mạn thì chân lý lộ gì. Thấy rõ không? À, thấy rõ không? Cho nên cái tánh công cao ngạo mạn nghi ngờ có quyền, nhưng đi sâu vào chúng ta không có nghi ngờ được, vì chúng ta chưa nằm ở trong đó. À, cái anh đi làm khổ cực quá, anh đi vác lần 100 kg gạo, nhưng mà chúng ta đi sâu vô, nói ông đó làm 15 đồng một giờ là mình cũng muốn đi vác, bởi vì mình chưa đi sâu, mình không biết, do mới ngoài không có thể dùng lý thuyết mà đã phá người ta được. Mình phải đi sâu vào việc. Cho nên cái vô vi này không phải nói khoe vô vi, nhưng mà anh có thực hành hay là không. Thực hành thì anh sẽ thấy, mà lý thuyết là anh có hỏi bao nhiêu thì nó cũng vậy đó thôi, chứ thực hành rồi anh sẽ thấy có bao nhiêu chuyện đó thôi. À, không?
Thưa thầy, đã quá với hết 20 phút của thầy rồi. Thưa các bạn, mình cũng nên chấm dứt cái buổi học ngày hôm nay.
Nói chuyện cho vui.
Bạch thầy, con có một cái này để trình thầy ạ. Con rất thắc mắc, hiểu sao? Bạch thầy, ngày 11 tháng 3, thế thì con nghe cái tiếng nói á.
Chưa
bác
nhất điểm
thôi,
bác
để cho bác chưa được, cho bác ngồi đó.
Đưa
micro.
Vâng, thế thì cảm ơn bác nhé. Vâng. Vâng. Bạch thầy, con có một việc này rất thắc mắc, có tất cả có vài điểm thắc mắc. Con xin muốn rằng là để trình thầy, để thầy xin cho những lời chỉ dẫn ra làm sao cho chúng con được hiểu rõ vấn đề. Ngày 1 tháng 3 mới đây á, thế con đang nằm ngủ thì con nghe thấy tiếng nói là nhất điểm sơn hà, nhất điểm vinh. Thế sau khi con thức dậy thì lúc đó vào 5 giờ rưỡi sáng. Vâng. Để xin thầy cho
hà, nhất điểm vinh,
nhất điểm vinh ạ.
Vinh đó.
Vâng.
Mình thấy là chỉ con người mà thức giác được cái tiểu thiên địa này
dạ,
là được sung sướng vô cùng.
Dạ.
Cụ đang làm vua trong một xứ đó.
Dạ.
Tiểu thiên địa này.
Dạ.
Thấy không? Nhất điểm sơn hà, nhất điểm vinh. Khi mà chúng ta ra đây đã thấy núi non nhiều lắm. Ở đây là cái sơn đình. Đây bước qua đây là cái sông biển ạ. Nhất điểm vinh lúc đó nhẹ nhàng. Trời với ta mà thôi. Đó là bề trên nhắc cho để đi tiến tới. Đừng lo âu nữa. Không sợ tu không đắc. Cố tâm niệm Phật là đến nơi.
Vâng, mô Phật
để xin sương hà nhất điểm linh ạ.
Vâng. Vâng, mô Phật để xin đội ơn thầy ạ. Bạch thầy ạ, chúng con lại còn việc này nữa. Vào một buổi sáng thì con đang nằm ngủ thì tự nhiên có một tiếng nói gọi là đại nhân. Mà con nằm một cái phòng riêng ạ. Mà con là đàn bà, tại sao lại gọi là đại nhân?
Đại nhân chứ, người có tu mà con tà nó tới nó kêu. Mà cái đó là cụ chưa có tỉnh táo mấy. Khi mà cụ tỉnh táo thì nó đổi sớ, nó có cái chuyện quan ức, nó sẽ muốn nói, muốn trình.
Dạ.
Đó, cái đó là tôi thường gặp lắm. Dạ. Có chuyện quan ức thì tới kêu đại nhân, rồi họ quỳ trước mặt mình.
Dạ.
Họ trình tất cả những sự thắc mắc để mình độ dùng cho họ.
Dạ. Thế con cứ thắc mắc, con bảo rằng là con là đàn bà, làm sao lại gọi con là đại nhân?
Đại nhân. Vâng. Có tu hình thành đại nhân.
Vâng.
Bà cụ đại nhân.
Bạch thầy, còn một câu thắc mắc thứ ba nữa. Cũng vào buổi sáng ạ. Con đang nằm ngủ. Con đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng gọi hẳn tên con. Ngô Thị Phú.
Thế
thì dạ không có gì
không ăn chung gì hết
dạ.
Cái đó là cũng cái vía mà thôi
dạ.